Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước. Và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người: sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp: hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi như lời chép rằng: dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, và người lại gọi dân chúng mà bảo: hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta, xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loạn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa. Anh chị em và các bạn còn nhớ Chủ nhật tuần trước, chúng ta cùng nhau dành nửa giờ canh thức trong tâm tình hiệp thông với các bạn trẻ công giáo đang gặp gỡ nhau tại thủ đô của nước Pháp. Thế thì tôi có nói với các bạn là người ta ước lượng sẽ có khoảng 500.000 người trẻ từ các nơi trên thế giới đổ về. Người ta ước lượng như vậy là bởi vì lần trước tại Philippines đó, có tới mấy triệu. Nhưng mà dân Phi thì họ đạo đức giống như dân Việt Nam, còn ở bên Pháp ấy thì nó bỏ đạo nhiều lắm rồi. Hơn thế nữa, mới cách đây mấy tháng Đức Giáo Hoàng đã sang Pháp một lần rồi, người ta đã đón tiếp rồi. Cho nên ước lượng 500.000 đã là khá lắm. Thế nhưng trong thực tế thì không phải như vậy. Khi tôi có dịp để theo dõi lại báo chí tường thuật về cuộc gặp gỡ đó, thì vào đêm thứ Bảy tuần trước đó, tức là ngày 23, trong giờ canh thức tại quảng trường ở chỗ tháp Eiffel, đã có 800.000 người trẻ có mặt. Và đến hôm sau là Chủ nhật, trong thánh lễ kết thúc cuộc gặp gỡ giới trẻ, thì có tới 1.200.000 người trẻ từ 160 quốc gia trên toàn thế giới có mặt. Cho nên kể cả những tờ báo mà không có thiện cảm với giáo hội lắm cũng đưa ra những cái tựa đề là chiến thắng của Đức Gioan Paulo đệ nhị, một thành công vượt mọi dự liệu. Mà chính Đức Giáo Hoàng cũng xúc động. Thế cho nên là tôi cũng đâu có đi Pháp được như các bạn đâu, nhưng mà thấy người ta chụp hình đó, thì các bạn trẻ gặp gỡ nhau là tại một quảng trường rất lớn ở trước tháp Eiffel. Mình cứ tưởng tượng nó cũng là một con đường có lẽ dài hơn từ Dinh Thống Nhất cho đến Thảo Cầm Viên của mình. Có điều đại lộ của người ta nó rộng, và bề ngang sau những rừng cây có khoảng trống rất lớn. Thế thì Đức Giáo Hoàng cũng rất xúc động, cho nên trong cái bài giảng cho các bạn trẻ Thường là bài giảng của Ngài là soạn kỹ lắm, viết sẵn, Ngài đọc. Thế nhưng mà lần này thì vì xúc động cho nên là kết thúc thì Ngài tự thêm một câu rất hay thế này. Ngày hôm nay, người ta biết rằng tại làm sao ngày xưa kỹ sư Eiffel đã xây dựng cái tháp vĩ đại này. Là để trong tương lai sẽ có một cuộc quy tụ vĩ đại của người trẻ trên toàn thế giới tại quảng trường này trước tháp Eiffel. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai. Đức Thánh Cha rất là sung sướng. Thế khi theo dõi báo chí như thế, có một hình ảnh đối với riêng tôi là rất đẹp. Các bạn nhớ lại hồi Đức Tổng giám mục Phaolô của mình qua đời, mới chỉ có 30.000 người thôi mà quảng trường công xã Paris của mình là đã hết chỗ đứng rồi. Còn lần này là 800.000 trong đêm canh thức. Và tất cả người ta không bật điện mà để chìm trong bóng đêm. 800.000 ngọn nến lung linh trong một khung cảnh tĩnh lặng. Để làm gì? Để họ nuốt từng lời suy niệm mà Đức Giáo Hoàng gợi ý cho họ. Riêng tôi cảm thấy xúc động là bởi vì cứ nói đến các bạn trẻ là người ta lập tức nghĩ đến cái gì nó phải náo động, nó phải ồn ào. Thì cũng có thôi, người trẻ thì phải vui thôi. Nhưng mà đêm hôm đó thì Đức Giáo Hoàng lại muốn mời các bạn trẻ trở về trong thinh lặng, trở về với con người bên trong của mình. Và một cách ngẫu nhiên thôi, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời tất cả chúng ta trở về với con người bên trong của mình. Nếu có một câu kinh thánh đáng nhớ hôm nay thì tôi chỉ xin các bạn nhớ câu này: không phải những gì từ bên ngoài vào nó làm cho người ta ra ô uế, mà trái lại chính những cái từ bên trong con người phát ra nó làm cho người ta ra ô uế. Như vậy là con người không chỉ có thế giới bên ngoài mà có cả thế giới bên trong. Đây là một điểm rất độc đáo của con người so với mọi loài sinh vật. Các bạn thấy rõ, con vật nó đâu có cái thế giới bên trong. Một cách cụ thể nhất là chỉ có con người chúng ta mới có khả năng phản tỉnh, có nghĩa là khả năng nhìn lại chính mình. Tôi vừa là chủ thể nhìn, tôi vừa là đối tượng nhìn. Tôi không chỉ nhìn một ai khác ngoài tôi, mà tôi nhìn chính tôi. Chỉ có con người mới có khả năng đấy. Và chính nhờ cái thế giới bên trong đó mà về mặt tri thức, chúng ta có thể có hoài niệm, có ký ức, có khả năng hệ thống hóa, tức là những khả năng làm nền cho sự phát triển tri thức và tiến bộ văn hóa. Về mặt tâm lý đó, nhờ có thế giới bên trong đó mà các bạn và tôi có khả năng ước mơ. Chúng mình không bị giới hạn bởi cái thân xác chật hẹp này, kể cả chúng mình không bị giới hạn bởi cái vũ trụ mênh mông bao la này, mà mình còn có thể bằng ước mơ vượt qua cả vũ trụ để vươn đến cõi vĩnh hằng. Và về mặt tâm linh mà nói thì những nhà thần bí bảo chúng ta rằng nhờ có thế giới bên trong đó mà con người khám phá ra Thiên Chúa ở sâu thẳm lòng mình mà mình không biết thế. Cho nên Thánh Augustino mới nói rằng lạy Chúa, Chúa ở trong con, còn con thì lại ở ngoài con. Thế mới lạ chứ, Chúa ở trong con, còn con thì con lại ở ngoài con. Bởi vì con cứ chạy chơi lung tung à, biết khi con trở về nhà. Cái thế giới bên trong đó nó làm cho con người của mình cao cả. Nhưng mà đồng thời, vì có thế giới bên trong đó, nếu không sống cho đúng thì con người lại trở thành xấu xa, tội lỗi và nguy hiểm hơn mọi loài sinh vật. Bởi vì loài vật đó thì nó chỉ hành động theo bản năng của nó thôi. Còn chúng mình có thế giới bên trong, cho nên là mình đâu có chỉ hành động theo bản năng, nhưng mà mình nuôi dưỡng ở trong lòng. Con vật đó mà nó ghét thì nó phóng đến nó đánh nhau, còn ta thì không. Ta chưa đánh vội, ta nuôi ở trong lòng ý chí căm thù ngày này qua ngày khác. Ta tính toán kế hoạch cho nó ra đâu vào đấy. Rồi thì bề mặt thì vẫn nghe là nói cười vui vẻ, mà bên trong thì là mày chết cái tao lúc nào không biết. Con người là ghê gớm lắm. Chính vì chúng ta có cái thế giới bên trong nó vừa cao cả, mà lại có thể làm cho mình ra xấu xa nếu mình sống không đúng. Cho nên Chúa Giêsu hôm nay mời gọi mình làm một cuộc thanh tẩy nội tâm. Các bạn biết đấy, nếu bạn nào mà đọc Kinh Thánh Cựu Ước thấy rất rõ, đối với người Do Thái trong thời Cựu Ước thì việc phân biệt sạch và dơ, thanh khiết và ô uế rất quan trọng. Và sự phân biệt này nó không chỉ dừng lại trên bình diện đạo đức và luân lý, nhưng nó bắt nguồn từ một cái nhìn thần học, một cái nhìn giáo lý về Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng tuyệt đối thanh sạch, cho nên là Ngài tránh xa và Ngài chống lại tất cả những gì là ô uế. Như vậy, những ai mà được gọi là thánh thiện, tức là thuộc về Chúa đó, thì người đó phải giữ làm sao cho thanh sạch. Cho nên lệ luật quy định rất rõ cái gì là ô uế, cái gì là thanh sạch. Cụ thể ngày hôm nay, những người Do Thái chất vấn Chúa Giêsu, tại làm sao mà các môn đệ của ông ăn cơm mà lại không có chịu rửa tay trước. Xin các bạn đừng có hiểu đây là vấn đề vệ sinh nhá. Đây là vấn đề luật thanh sạch của người Do Thái. Và nếu chúng ta hiểu như thế thì tốt thôi, bởi vì người ta giữ luật thanh sạch để được gần Chúa mà, quá tốt mà. Điều đáng sợ là chỗ này, dần dần người ta quan tâm đến việc thanh tẩy bên ngoài, rửa tay, rửa chân, rửa chén, rửa đĩa, rửa bát, mà quên cái sự thanh tẩy bên trong. Đang khi đó, từ trong tâm hồn con người nó mới xuất phát những tư tưởng xấu, gian dâm, ngoại tình, thù ghét, oán hận, đủ mọi chuyện nó từ lòng con người. Thế cho nên Chúa Giêsu không phải là Ngài không chấp nhận những cái lề luật thanh tẩy, nhưng Ngài muốn người ta quan tâm đến một cái gì nó sâu hơn, là phải thanh tẩy con người bên trong của mình. Để có thể thực hiện được cuộc thanh tẩy bên trong đó, thì tôi nghĩ bước đầu tiên là các bạn và tôi phải biết mình. Biết mình. Bởi vì nếu mà tôi không biết rằng tôi có tội, tôi không biết là tôi xấu, tôi có khuyết điểm, thì làm sao mà tôi cần thanh tẩy? Cho nên phải biết mình đã. Và chuyện này xem ra có vẻ đơn giản mà hóa ra khó đấy. Bởi vì cái tôi của chúng ta phức tạp lắm. Chú ban cho tôi làm linh mục được mười mấy năm, bằng cái kinh nghiệm mục vụ, tôi có thể nói với các bạn là càng ngày tôi càng thấy không có cái gì khó hơn sự biết mình. Người ta kể rằng là có một bà vợ, bà ấy đau khổ bởi vì có một ông chồng nhậu quá đấy, nghiện rượu, mà khuyên can mãi cũng không được. Thế rồi cuối cùng bà ấy suy đi nghĩ lại, định bụng một cái kế hoạch. Thế tối hôm đấy đâu mà 12 giờ hơn ông mới về. Ra mở cửa để đón ông ấy vào thì thôi, nghĩa là đầu tóc rối bù lên, quần áo thì xốc xếch mà hôi hám quá sức. Nhưng mà lần này thì bà ấy không đưa vào trong phòng ngủ nữa, mà bà ấy để ngồi ở phòng khách. Bà ấy chạy sang nhà cái ông thợ chụp ảnh ấy mà, cách đấy mấy gian, mời ông ấy sang chụp cho chồng tôi một pô chân dung. Thế là ông thợ chụp ảnh hoàn thành công tác xong, mấy hôm sau là bà em phóng to đó, bà treo giữa phòng khách. Thế đến hôm đấy ông mới đi làm về, lần này thì không say, ông mới ngồi nghỉ ở phòng khách, ngửa cổ lên, bỗng ông mới thấy có một cái bức ảnh sao mà lại quái lạ như thế này. Ông mới gọi bà ấy, này bà, cái phòng khách của người ta sang trọng lịch sự thế này, sao lại treo ảnh của cái thằng khốn khiếp nào ở đây thế này? Bà vâng, xin mời ông cứ nhìn cho nó kỹ vào. Ông ấy nhìn một lúc sao thấy hơi giống giống mình. Nhìn càng kỹ lại thấy càng giống. Rồi cuối cùng thì năn nỉ thôi, bà cho cái ảnh xuống. Và từ bây giờ trở đi là chừa dám uống rượu nữa. Có bà có chị nào ở đây mà rơi vào cái tình trạng cứ áp dụng thử nhé. Nếu mà có kết quả điện thoại cho tôi nhé. Cái tôi của chúng ta nó phức tạp vậy các bạn ạ. Có nghĩa là nhiều lúc mình tưởng mình ngon lắm, mình tưởng ngon lắm mà thực sự có ngon đâu. Mình chủ quan, mình tự biện hộ cho mình như vậy thôi. Thế rồi mình bước vào trong cuộc đời, mình có một chút địa vị, có một chút tiền bạc, có một chút học thức, rồi người ta khen mình, thế là mình tưởng mình ngon lắm. Mà thực sự đâu phải con người thật của mình nó vậy đâu. Phải để cho Chúa chụp một bộ chân dung thì mới thấy được con người thật của mình. Chính vì vậy, người Công giáo của mình có một thói quen rất tốt để biết mình, đó là việc xét mình. Nhưng mà làm thế nào để xét mình? Tôi xin lấy một hình ảnh. Các bạn và tôi ai cũng có đeo đồng hồ. Có những lúc đồng hồ nó chết, hoặc là nó chạy sai giờ, nhanh quá hay là chậm quá, thế mình phải chỉnh đồng hồ lại. Các bạn chỉnh bằng cách nào? Đương nhiên là các bạn phải chỉnh dựa vào giờ quốc tế chứ còn gì nữa. Chứ chả nhẽ tôi bảo tôi muốn cho nó nằm ở số nào thì nó là giờ đấy à? Đâu có được. Tôi phải dựa vào một cái giờ quốc tế khách quan bên ngoài. Thêm một bước nữa, khi mà thế giới này người ta chọn một cái giờ chuẩn quốc tế đó, người ta dựa vào đâu? Đâu có phải một cách chủ quan, mà người ta phải dựa vào vận hành của mặt trời và trái đất. Tương tự như vậy, trong cuộc đời của ta, khi có những điều không hay, ta cần điều chỉnh lại. Tôi dựa vào đâu mà điều chỉnh? Tôi phải có một cái chuẩn mực để dựa vào và biết rằng tôi sai và phải trở về với chuẩn mực này mới đúng. Cái chuẩn mực đấy không chỉ là quy ước xã hội, bởi vì có những quy ước xã hội mà ai cũng đồng ý nhưng không hẳn tự nó là tốt. Các bạn nhớ lại đi, ở những thế kỷ đầu trong lịch sử của thế giới, tại bên Roma, cái chuyện mà giác đấu đó, những kỵ sĩ mà đem gươm đem kiếm ra mà đấu để làm trò cho vua, cho quan, cho dân vui đó, biết bao nhiêu kỵ sĩ đã chết ở trên đấu trường. Tất cả xã hội cho rằng đó là điều tốt. Nó có tốt thật không? Ngày hôm nay nó biến mất. Và ngay ngày hôm nay ở một số nước trên thế giới, người ta hợp pháp hóa tình trạng mãi dâm bằng cách là quy khu vực lại để cho các cô gái điếm làm ăn chính thức ở đấy, và nhà nước có thể kiểm soát về vấn đề y tế. Thế thì tự cái chuyện mại dâm ấy, nó có tốt không? Cho nên chúng mình dựa vào một cái chuẩn. Nhưng mà chuẩn mực đấy không chỉ là quy ước của xã hội, mà đối với người Kitô hữu, chuẩn mực đó là lề luật của Thiên Chúa. Và lề luật đó được đúc kết nơi một con người sống động có tên Giê-xu Kitô Nazareth. Cho nên cách xét mình của các bạn trẻ Công giáo đó là tôi quy chiếu con người và cuộc đời tôi vào Đức Giê-xu Nazareth ấy, để tôi thấy tôi đúng chỗ nào và tôi sai chỗ nào. Kính thưa anh chị em và các bạn, Chúa Giê-xu mời gọi mình trở về với con người bên trong. và thực hiện cái cuộc thanh tẩy nội tâm. Các bạn đừng vội nghĩ rằng như vậy tôn giáo là đưa người trẻ vào trong một cái tình trạng tĩnh và không có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt xã hội trong cuộc đời. Đừng vội nghĩ như thế. Ở trong cuộc gặp gỡ quốc tế của giới trẻ vừa rồi đó, có một sứ điệp gửi cho các bạn trẻ. Trong đó có một câu tôi đọc được thế này: người trẻ chúng ta đòi hỏi thế giới và giáo hội phải thay đổi, nhưng chúng ta không thể thay đổi thế giới nếu chúng ta không tự thay đổi chính mình. Chính người trẻ nói đấy nhá. Và kinh nghiệm cuộc sống dạy cho các bạn và tôi điều này. Biết bao nhiêu cuộc cách mạng trong lịch sử của loài người đã diễn ra với bao nhiêu xương máu, nhưng làm cách mạng theo nghĩa đó mới chỉ là thay đổi cái cơ cấu xã hội ở bên ngoài, mà không thay đổi được cái thâm sâu nội tâm của con người. Và chính vì thế, sau một thời gian thì chính con người không được thay đổi, nó lại tàn phá cái cơ cấu xã hội mà mất bao nhiêu xương máu nó mới tạo dựng lên được. Kinh nghiệm lịch sử và cuộc sống dạy chúng ta như vậy mà. Cho nên đừng vội nghĩ rằng là đạo gọi mình trở về với cái tĩnh lặng có nghĩa là không ảnh hưởng gì đến cuộc đời. Trái lại, khi ta trở về có cái tĩnh lặng để làm cái cuộc thanh tẩy nội tâm là ta đang đóng góp cho cuộc đời đẹp hơn. Một cách cụ thể, tôi xin các bạn, dù có bận đến đâu, mỗi ngày trước khi đi ngủ, dành lấy dăm 3 phút trở về thinh lặng, đặt mình đối diện với Chúa Giêsu, nhìn lại một ngày sống của mình, những cuộc gặp gỡ, những lời mình nói, những hành động mình thực hiện, xem có gì đúng, có gì sai. Nếu sai, chúng ta khiêm tốn xin Chúa tha thứ. Tôi tưởng rằng cái công việc đó mà ta làm mỗi ngày, nó sẽ giúp cho ta, nếu chưa phải là sống thánh thiện hoàn toàn, thì ít nhất là mình cũng nhận ra những sai trái của mình để biết dừng lại trước khi đi quá xa. Và đó cũng là một cách để chúng ta hiện thực hóa lời Chúa hôm nay.